Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta theo đạo Công giáo và chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa. Và chúng ta phải nghĩ rằng Thiên Chúa của chúng ta chắc chắn là phải hơn tất cả các thần khác. Thiên Chúa của chúng ta phải rất quyền phép. Thiên Chúa của chúng ta phải là đấng mà thông minh vô cùng, sáng láng vô cùng, giàu có vô cùng. Hay là Ngài tất cả mọi sự quyền năng là có trong tay. Chúng ta phải tôn thờ một cái đấng như vậy mới xứng đáng là Chúa của chúng ta. Còn nếu mà có một đấng khác cao hơn, chắc chắn chúng ta phải thờ cái đấng cao hơn nữa. Thế nhưng Thiên Chúa của chúng ta mới là đấng cao trên hết. Không còn thần nào khác nữa. Và chúng ta thấy trong bài tin mừng chúng ta vừa đọc, Chúa Giêsu nói trước khi rời bỏ thế gian thì Ngài đã yêu thương những người còn ở lại thế gian và yêu thương cho đến cùng. Chính vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Chúa Giêsu trong bữa ăn sau khi rửa chân cho các tông đồ thì Ngài đã thiết lập bí tích thánh, tức là truyền chức thánh, bí tích linh mục, rồi bí tích thánh thể. Bởi vì có linh mục với có thánh thể. Nếu không có linh mục sẽ không có thánh thể ở trên trần gian này. Và thánh thể chính là bí tích yêu thương mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta. Và chúng ta thử nghĩ lại, nếu thí dụ chúng ta sắp sửa rời những người thân để đi xa, chúng ta sẽ tặng cái gì cho người bạn thân của mình? Tôi nghĩ cùng lắm có thể chúng ta sẽ tặng một món quà. Người giàu có thì món quà nó đắt tiền hơn. Hoặc cùng lắm có thể đó là những cái tấm hình của chính chúng ta tặng cho người mà chúng ta thương mến, rồi chúng ta sắp sửa chia tay đi xa, thí dụ vậy, một thời gian. Thì đó là cái vật mà để cho người ta nhớ đến mình. Thế nhưng mà chỉ có Thiên Chúa mới nghĩ ra cách và Thiên Chúa mới làm được. Đó là Thiên Chúa trao tặng chính thân mình. Đó là bí tích thánh thể. Ngài trao tặng chính thân mình để ở lại với chúng ta cho đến tận thế. Đó là sự yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại của chúng ta. Sự yêu thương đó có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng phải học đòi để bắt chước Chúa trong cái sự yêu thương hết mọi người, anh chị em của chúng ta. Đó cũng là cái gọi là một cái mầu nhiệm, nó đã là một cái mà Đức Kitô muốn truyền cho chúng ta. Điều răn mới của Chúa đó là sự yêu thương. Yêu thương có thể chết cho người mình yêu. Chính Chúa Giêsu đã hiến thân cho chúng ta. Người ta kể một câu chuyện đó là có hai anh chị thương yêu nhau, và chị thì một cô gái rất là xinh, cho nên có thể rất nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng mà lại thương phải một anh mà anh ấy lại nghèo. Thế nhưng mà chị nhất định lấy anh cho dù là chị phải hy sinh mọi thứ. Và khi lấy nhau rồi thì ông bố cho một miếng đất để làm nhà. Bởi vì anh đi làm thì cũng chỉ vừa đủ ăn, cho nên cất một căn nhà rất là sơ sài. Mùa đông thì không đủ che gió che lạnh. Những buổi tối hai vợ chồng anh chị ngủ thì chị thường thức giấc bởi vì cái lạnh. Và những lúc đó anh thường phải lấy chính thân mình để bao bọc cho chị. Thế rồi một ngày kia, anh thấy chị trở về nhà với một sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Anh hỏi là, em đi đâu mà có vẻ mệt mỏi vậy? Chị mới đưa ra một đồng tiền khá lớn và nói rằng, hôm nay em có tiền, chúng mình đi mua một cái chăn để tối ngủ cho nó ấm. Và anh thắc mắc hỏi, tiền ở đâu mà em có? Chị nói dối rằng, em đi bán, tức là đi làm để đưa những cái tờ rơi cho người ta suốt một ngày và được số tiền này. mình đi mua một cái chăn. Thế là hôm đó anh chị đi mua cái chăn về, và từ đó chị ngủ ngon hơn. Rồi anh thấy vậy thì anh rất là vui, bởi vì chị ngủ ngon và anh cũng quyết tâm để làm khá hơn. Và khi anh đã khá rồi, anh có mua được một căn nhà rồi, khá hơn rồi, thì anh muốn đó là thôi những cái cũ đó, mình bỏ đi. Thế nhưng mà chị quyết tâm giữ lại cái chăn của chị. Chị nói chị thích cái chăn này và chị phải có chăn đó chị mới ngủ được. Anh bảo không cần nữa, bây giờ anh có thể mua cho một cái chăn khác. Nhưng chị vẫn lắc đầu. Thế rồi một thời gian sau cái chăn đó nó quá rách nát. Và một hôm anh đưa về một cái chăn mới và nói với chị, chúng ta bỏ cái chăn kia đi. Chị đồng ý. Thế nhưng cũng từ tối hôm đó chị ngủ không ngon nữa, bởi vì chị nhớ cái chăn kia. Rồi đến một ngày anh đi làm, vội đi làm, anh để cái máy laptop của anh trên bàn nhưng vẫn còn mở. Chị vào, chị đọc được những cái dòng mà anh ghi lại. Đó là cái chăn mà em mua bây giờ anh mới biết. Đó là em đã nói dối anh là em đi làm thêm, bỏ tờ rơi, chứ không phải vậy. Em đã đi bán máu của em để mua cái chăn đó. Và anh rất thông cảm với em, bởi vì em quý cái chăn đó. Thế nhưng hôm qua anh muốn cảm nghiệm lại cái chuyện mà em phải đi bán máu như thế nào. Anh đã đi bán máu của anh để cảm thấy cái vết đau như thế nào khi tiếp kim đâm vào da vào thịt. Và anh đã bán cái chăn, lấy bán máu của anh để mua chiếc chăn đó về cho em. Và khi chị đọc được những cái dòng chữ đó thì lúc đó chị mới không hết giận anh, và chị mới hiểu được rằng tình yêu của anh cũng vẫn còn dành cho chị. Tức là câu chuyện của giữa những người thương nhau, người ta có thể hy sinh cho người mình yêu. Và Chúa Giêsu của chúng ta cũng vậy, Ngài rất yêu thương chúng ta và Ngài đã hy sinh cho chúng ta qua cái tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Vậy thì mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, Chúa đã cho chúng ta ở lại với chúng ta trong Thánh Thể. Thử hỏi rằng chúng ta có hay đến với Thánh Thể không? Chúng ta có tin Chúa ngự thật trong Thánh Thể không? Và mỗi lần chúng ta đến trước mình Thánh Chúa, chúng ta có tin rằng chúng ta đón Chúa vào linh hồn chúng ta không? Rất nhiều khi chúng ta chưa đủ lòng tin. Rất nhiều khi đó là chúng ta lên rước lễ cho nó có. Rồi những lúc đau buồn, khổ sở, chúng ta cũng chẳng chạy đến với một đấng có quyền, có phép, một đấng có thể ban cho chúng ta mọi sự, mà chúng ta quên đi là Thiên Chúa đó vẫn trong nhà thờ, vẫn trong nhà tạm, vẫn đang đợi chúng ta. Không biết ở đây có ai ở giáo xứ Bùi Thái không? Tam Hiệp. Người ta kể một câu chuyện, mà chuyện này một vị linh mục đã ghi lại và nói rằng chuyện này có thực xảy ra tại giáo xứ Bùi Thái vào khoảng năm 1984. Giáo xứ thời đó là giáo xứ Bách. Nói rằng có hai vợ chồng kia làm nghề bán thịt cầy. Thế rồi một hôm bà ấy bệnh nặng, mời cha đến sức giàu. Cha đưa mình thánh đến sức giàu cho cha giải tội cho bà ấy. Rồi sức giàu sau đó cha lấy mình thánh ra để cho bà ấy rước. Thì khi mở cái hộp đựng mình thánh ra, không có mình thánh. Thì cha nghĩ rằng mình quên. Thế rồi ngày hôm sau cha lại đến và cha nhắc nhớ mình hôm nay phải mang mình thánh, không được quên. Cha lấy mình thánh đến và cũng lại đến cho bà. Sau khi làm các nghi thức xong thì cha mở hộp ra, không có mình thánh. Cha không hiểu tại sao đến ngày thứ ba thì cha phải mời ông chủ tịch của hội đồng mục vụ cùng với cha và làm chứng cho cha rằng cha có lấy mình thánh. Và sau khi lấy mình thánh đến và cũng làm mọi sự đọc kinh, đến lúc trao mình thánh cho bà mở hộp ra, không có mình thánh. Cả hai người rất thắc mắc là tại sao như vậy. Đến ngày thứ tư thì cha cùng với ông chủ tịch đó lấy mình thánh đến trước và làm cho bà mọi chuyện. Sau đó trước khi mở hộp ra, cha mới nói với bà: ba lần rồi tôi mang mình thánh cho bà rước, Thế nhưng mỗi lần mở ra, mình thấy không còn. Vậy thì tôi hỏi thực bà xưng tội có nên không? Bà có giấu tội nào không? Bà ấy nói, thưa cha không. Và lúc đó cha mới hỏi, vậy thì trong gia đình có hòa thuận yêu thương nhau không? Bà lắc đầu, thưa cha không. Và bà mới kể, bởi vì nhà con bán thịt cầy, và có những lúc mà buôn bán nó ế ẩm, thì con phải bán rẻ để cho hết. Và như vậy thì tiền thiếu thì về chồng con thấy tiền thiếu, chồng con nghi con lấy tiền làm chuyện gì đó. Cho nên từ đó con và chồng con giận nhau, nên không có sự hòa thuận trong gia đình. Cha nói vậy, cha bảo vậy thì bây giờ hãy gọi ông ấy tới đây, hãy làm hòa với nhau. Sau khi hai ông bà làm hòa với nhau, lúc đó cha bảo bây giờ tôi sẽ cho bà rước mình thánh. Và lúc đó mà học mình thánh ra thì mình thánh vẫn còn. Qua câu chuyện đó để cho chúng ta thấy, khi mà chúng ta không có cái sự hòa thuận thì mình thánh, Chúa không muốn người vào một tâm hồn có những cái sự bất hòa. Vì thế mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta lên rước Chúa, ta hãy nhắc nhớ mình để có sự yêu thương, để chúng ta có một tâm hồn chuẩn bị, như là trước khi lập bí tích thánh thể, Chúa cũng phải đã rửa chân cho các môn đệ. Có lẽ việc rửa chân có nhiều ý nghĩa, thế nhưng con nghĩ trong đó cũng có ý nghĩa, đó là rửa sạch tâm hồn của chính những môn đệ của mình, phải được thanh tẩy, phải được rửa sạch, phải làm cho sạch đã, rồi sau đó mới đón nhận bí tích thánh thể. Ước gì mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay cũng hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để chúng ta lên, mỗi khi lên đón rước thánh thể, đó là đón rước chính Chúa vào tâm hồn của chúng ta.